tạp chí Kinh tế.
Internet và đội quân cyber IT Army đã làm tiêu tan hy vọng của Nga bắt Ukraine nhanh chóng đầu hàng. Lần đầu tiên các tập đoàn công nghệ cao trực tiếp lên tuyến đầu, công nghệ mới thời đại kỹ thuật số là một bước ngoặt trong chiến thuật quân sự của các bên. Và ngoài Kiev thì phương Tây đã tăng cường khả năng phòng thủ, đề phòng đối phó với các đợt tấn công cyber kể từ khi mà Moscow đưa quân xâm chiếm Ukraine. Vậy thì xung đột thời đại kỹ thuật số đang diễn ra dưới những hình thức nào? Công nghệ kết nối giúp ích được gì và đặt ra những thách thức nào cho các bên tham chiến trong cuộc đọ sức quân sự bất tương xứng với Nga? Ukraine dường như đang chiếm thế thượng phong nhờ các phương tiện kết nối. RFI tiếng Việt đã mời chuyên gia về công nghệ cao và địa chính trị thuộc trường đào tạo các sĩ quan của Pháp Saint-Cyr, ông Julien Nocetti, trả lời các câu hỏi trên. Trước khi lên đường sang châu Âu dự thượng đỉnh bất thường của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và thăm Ba Lan trong bối cảnh mà châu Âu đang trở thành một cái chảo lửa, kể từ khi nước Nga xâm lăng Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã cảnh báo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề phòng bị tin tặc Nga tấn công, London thì đã tăng cường khả năng phòng thủ trước các toán tin tặc. Nước Pháp, Đức hay Liên hiệp châu Âu đồng loạt đặt các đội ngũ bảo đảm an ninh mạng trong tình trạng báo động. Bởi lẽ Ukraine là cuộc chiến đầu tiên Internet trở thành một mặt trận nóng. Cả Kiev lẫn Moscow cùng sử dụng Internet như một loại vũ khí tấn công và giới chuyên gia về tin học cũng như là quân sự đồng loạt lo ngại trước các đòn tấn công dồn dập hơn, nguy hiểm hơn. Trước giờ Moscow khai quân hôm 24 tháng 2 vừa qua, thì hệ thống tin học của Phủ Thủ tướng cũng như là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Trung ương Ukraine đã bị tê liệt. Sau gần một tháng chiến tranh, mối lo của Ukraine vẫn là hệ thống viễn thông bị đánh sập và Ukraine bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Đồng thời, khả năng kháng cự của Kiev từ gần một tháng nay cũng cho thấy Ukraine làm chủ khá tốt các công nghệ mới, kể cả trong mục tiêu quân sự. Bởi lẽ Ukraine là một trong những mắt xích quan trọng của các tập đoàn tin học điện tử trên thế giới. Nhân viên Ukraine có tay nghề cao, lương phải trả cho họ chỉ bằng một nửa và thậm chí là 1/3 so với tại các nước Tây Âu, như ghi nhận của Nhật báo Le Monde hôm 8 tháng 3 vừa qua. Nhiều hãng lớn trong ngành từ Ubisoft cho đến AK Technology hay Capgemini v.v. chuyên cung cấp các dịch vụ tin học đều đã mở chi nhánh tại Ukraine từ nhiều năm qua. Với 36.000 kỹ sư tin học tốt nghiệp hàng năm, tại châu Âu thì Ukraine được xem là một trong năm quốc gia được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực này. Và năm ngoái, Ukraine xuất khẩu đến 6 tỷ euro các dịch vụ tin học cho các nơi khác trên thế giới. Ngay những ngày đầu chiến tranh, Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov, kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghệ mới, đã nói đến một mặt trận cyber và ông đã cho thành lập một đội quân kháng chiến cyber với nhiệm vụ bảo vệ những cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Ukraine trước các đòn tấn công mạng từ phía Nga. Fedorov quả quyết công nghệ có thể là một giải pháp chống xe tăng của Nga. Và Kiev không chỉ trong thế thủ mà còn tung đòn tấn công gây rối loạn các trang mạng chính thức của Nga, từ website của các cơ quan chính phủ cho đến hệ thống ngân hàng và kể cả mạng xã hội của một số các quan chức hay các ngành truyền thông Nga. Vậy thì chiến tranh thời đại kỹ thuật số đang diễn ra như thế nào? Trả lời RFI tiếng Việt, Julien Nocetti, chuyên về địa chính trị và công nghệ mới, thận trọng cho rằng chưa thể định nghĩa một cách thấu đáo về thế nào là một cuộc chiến cyber nói chung và trong trường hợp của Ukraine hiện tại nói riêng. Nhưng với những gì quan sát được cho đến ngày hôm nay thì các công nghệ kết nối đã cho phép các bên liên quan đọ sức trên nhiều mặt khác nhau.
Lo ngại về khả năng dùng các phương tiện công nghệ mới để tấn công thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Trước hết là những vụ phá hoại mạng cáp quang dưới lòng biển để đánh cắp các nguồn dữ liệu và thông tin. Điểm này rất là quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay. Ở nước thứ hai, đó có thể là những vụ tấn công diễn ra trên không gian, ví dụ như phá hoại hay làm nhiễu sóng các vệ tinh. Thế rồi trên mặt đất, đối phương cũng có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng, các hệ thống viễn thông. Tất cả những hành vi vừa nêu đều mang tính quân sự. Đó là chưa kể đến khả năng những đợt tấn công này vượt ngoài phạm vi lãnh thổ và quyền lợi riêng của Ukraine. Có nghĩa là phía Nga có thể nhắm vào những quyền lợi và cơ sở của châu Âu hay Hoa Kỳ.
Chiến tranh Ukraine cũng là lần đầu tiên mà các tập đoàn công nghệ nhập cuộc. Kiev đã cầu viện các hãng GAFA của Mỹ, Elon Musk trực tiếp thách thức Vladimir Putin khi đứng hẳn về phía Ukraine. Thật vậy, chủ nhân của SpaceX đã đồng ý kết nối Ukraine vào hệ thống vệ tinh Starlink, bảo đảm quốc gia này không bị cắt Internet trong thời chiến, thì đây là một sự hỗ trợ quý giá đối với thường dân Ukraine. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông quốc tế, thì vệ tinh của SpaceX còn là một công cụ lợi hại giúp cho quân đội Ukraine xác định vị trí của các đoàn xe tăng Nga. Nhà tỷ phú người Mỹ này biết rõ, Parabol của Starlink giờ đây trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Giuliano Setti, trường quân sự Saint-Cyr của Pháp, đi sâu hơn vào chi tiết về những công nghệ mới được sử dụng trong xung đột Ukraine lần này.
Những phương tiện công nghệ mới bao gồm từ drone, tức thiết bị bay tự hành. Ukraine đã có một sự chuẩn bị khi mua drone của Thổ Nhĩ Kỳ. Kế tới là các mạng xã hội đã giúp cho Ukraine nhiều về mặt chiến lược. Thí dụ đã có những nhóm phân tích hình ảnh vệ tinh và hệ định vị để xác định được vị trí, xác định được đường đi nước bước của quân đội Nga. Điều này giúp cho Ukraine thông báo kịp thời cho người dân đi trú ẩn. Đồng thời đây cũng là phương tiện để Kiev báo động với cộng đồng quốc tế về những gì đang xảy ra trên lãnh thổ Ukraine. Phải nói đây là lần đầu tiên trong chiến tranh mà đường đi nước bước của bên địch gần như đã được biết rõ, gần như là trực tiếp. Rõ ràng là các công nghệ mới đã trở thành một yếu tố trong những tính toán về chiến thuật, nhất là của phía Ukraine.
Công nghệ mới cũng như là những phương tiện kết nối trong thời đại kỹ thuật số đang làm đảo lộn cả từ chiến lược phòng thủ cho đến chiến thuật tấn công, và nhìn rộng ra hơn là toàn bộ cục diện chiến tranh.
Cho đến hiện tại, xung đột Ukraine cho thấy các công nghệ mới và các hoạt động trong thế giới cyber đã bước sang một khúc quanh mới. Kể từ 4 cho đến 6 năm trước đây, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, khi nói đến các hoạt động tin tặc, nhất là trong lĩnh vực quân sự, người ta chú trọng nhiều vào thế tấn công, nhưng càng lúc các bên càng tập trung vào thế thủ để nâng cao khả năng kháng cự trước các vụ tấn công tin tặc. Các bên ý thức được rằng nâng cao khả năng bảo vệ các mạng liên lạc và viễn thông là một yếu tố trong chính sách phòng thủ quân sự. Một bài học khác nữa, đó là Ukraine đã chuẩn bị từ trước, tăng cường hợp tác với phương Tây để đối phó với các kịch bản bị tấn công về tin học hay hệ thống viễn thông bị hư hại. Chính điều này cho phép Ukraine cầm cự được trong những tuần qua, thậm chí là theo dõi sát mỗi lần quân đội Nga di chuyển. Thế rồi trong những ngày đầu của cuộc chiến, hình ảnh cả đoàn xe tăng, xe tải của quân Nga dậm chân tại chỗ, không tiến được sâu hơn vào Ukraine, đó cũng rất có thể do hệ thống liên lạc của Nga bị phá hoại.
Chuyên gia Giuliano Setti kết luận.
Đây sẽ là một trong những thách thức lớn nhất với tất cả những cuộc xung đột trong tương lai, đặc biệt là nếu như các đòn tấn công vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ Ukraine và nhắm đến một số cơ sở của Hoa Kỳ hay châu Âu hoặc ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Cục diện chiến tranh khi đó sẽ thay đổi hoàn toàn.
Cũng Giuliano Setti vừa lưu ý là các tập đoàn công nghệ số của Mỹ càng lúc càng đóng một vai trò then chốt hơn trong cuộc xung đột Ukraine. Kiev đã cầu cứu từ Google cho đến Twitter giúp đỡ, Moscow thì cấm cửa các công ty này và đưa những Instagram hay là Facebook chẳng hạn vào danh sách đen. Nhưng điều không tránh khỏi là các mạng xã hội bị cả Nga lẫn Ukraine cùng khai thác trong công tác tuyên truyền.
Các tập đoàn công nghệ kỹ thuật số giờ đây là một yếu tố không thể tách rời trong xung đột Ukraine lần này, và đây là một điều hết sức mới. Trong đợt Ukraine bị xâm chiếm hồi 2014 chẳng hạn, các hãng tin học không đóng một vai trò quan trọng như lần này. Giờ đây phải nói là các tập đoàn như Google, Facebook hay Twitter đang lên tuyến đầu. Do vậy, bản thân các hãng này của Mỹ bắt buộc phải kiểm soát tối thiểu những nội dung được đăng tải, phải phối hợp với chính phủ để tránh xảy ra những hậu quả tai hại.
Nhưng cũng chưa bao giờ, trong một cuộc xung đột vũ trang, các tập đoàn tin học và công nghệ cao lại phải trả giá đắt như lần này. Và hơn thế nữa, những tác động từ trào lửa Ukraine và Nga ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Giuliano Setti, trường Saint-Cyr, cho biết thêm.
Về mặt kinh tế, trước hết là các biện pháp cấm vận vừa dồn dập vừa mạnh tay mà quốc tế ban hành để trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine. Song song với các diễn biến quân sự trên hiện trường, xung đột này còn đem lại nhiều hậu quả về mặt địa chính trị và kinh tế. Trong thế giới toàn cầu hóa, các nền kinh tế lệ thuộc lẫn nhau. Từ 2019, thế giới đã thiếu linh kiện bán dẫn. chuỗi cung ứng toàn cầu lại càng có nguy cơ bị chặt đường ray. Bởi như chúng ta đã biết, Nga là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về khí neon, về chất palladium, có nhiều kim loại hiếm tập trung cả ở Nga lẫn Ukraine. Trong những tháng tới, thậm chí là những năm tới, hệ thống sản xuất của toàn cầu sẽ bị xáo trộn khi mà một số mắt xích trong chuỗi cung ứng của thế giới đang được đặt ở Đông Âu.
Báo giới nói nhiều đến khái niệm cyber warfare trong xung đột Ukraine do các đợt tấn công trên mạng dồn dập nhắm vào các cơ quan chính thức của cả hai phe, do các chiến dịch tuyên truyền và thông tin sai lệch mà cả Moscow cũng như là Kiev đã dùng để hù dọa hay làm lung lạc đối phương. Sau 4 tuần lễ chiến tranh, nhà nghiên cứu Rayana Stambolitskaya chuyên về an ninh mạng và chính sách ngoại giao thời đại kỹ thuật số thận trọng cho rằng kịch bản dùng công nghệ kết nối ở trên bộ, dưới lòng đại dương hay trên không gian để thay thế các đội binh truyền thống là điều viễn vông. Trước mắt, các toán tin học mới chỉ đóng một vai trò bổ sung cho quân đội chính quy. Dù vậy, các đội quân IT có rất nhiều những công cụ trong tay để can thiệp. Điểm thứ ba được nhà quan sát này lưu ý đó là trong một cuộc xung đột thời đại kỹ thuật số thì các bên tham gia có thể là một nhà nước hay một yếu tố không thuộc về nhà nước, thí dụ như là tổ chức Anonymous tuyên chiến với nước Nga để bảo vệ Ukraine. Nhưng Anonymous là một chiếc hộp đen gồm những thành phần nào, đó vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Và ngay giới trong ngành cũng không biết rõ những dụng ý tốt hay xấu của những người lính cyber đó. Một điểm then chốt được Julian Nocetti, trường quân sự Pháp, Saint-Cyr ghi nhận đó là Ukraine thực sự có một sự chuẩn bị khá tốt để đối phó với các đợt tấn công cyber. Công nghệ kết nối là tai mắt của các nhà quân sự trước mỗi đợt hành quân. Câu hỏi còn lại là liệu rằng những tập đoàn như Meta hay là Microsoft v.v. bên cạnh các mục tiêu về kinh tế liệu có sẵn sàng để đóng vai trò hàng đầu trong các hoạt động quân sự hay không? We'll be right back.